có thể 5-10 năm nữa. Nó không chưa xuất dễ dàng và tôi cũng khó khăn rất dữ hết. Sự thật xuống vì hàn giả chưa có sự hiểu biết đến để duy trì mức độ đều đặn. Đi xuống là vì thiền mạng. Nó mình duy trì trách nhiệm.
Mình có cảm tưởng giống là thật. Mình có cảm tưởng giống là câu chuyện nó mới xảy ra trước mặt mình. Rồi mình phản ứng theo, mình buồn, mình khổ, mình khóc lóc. Có nhiều người tu cũng được đứng dậy bỏ về. Thì trong nhiều năm qua, sư đi giúp bà Phật tử thông dịch ở bên Miến Điện, thì năm nào cũng có nói cái vấn đề này. Nhưng mà sư lựa ra hai bài mà trong đó thì sư giải thích đầy đủ nhất liên quan tới vấn đề ký ức, đọc để nhắc nhở quý vị hành giả áp dụng trong khi mà mình tu tập. Hôm qua hôm kia mình có một vị nói rằng là hỏi cái câu là bây giờ mình sắp chết mình niệm cái gì. Thì đã đọc cái bài đó rồi, mà có một cái bài khác nữa cũng rất là hay, mới hỏi năm ngoái có một vị nói rằng là bây giờ đó, nếu như mà tôi mà sắp chết mà tôi nhớ tới vợ con gia đình quyến thuộc, vị này đi tu rồi, đi xuất gia rồi, nhưng mà tâm vẫn còn tơ tưởng tới gia đình, khi nhớ tới con, nhớ tới vợ là nhớ tới người thân trong gia đình mình, cha mẹ rồi vậy đó. Thì sư nói rằng là nếu như mà mình mà nghĩ tới cái đó mà mình không có duy trì trách nhiệm thì chắc là mình đi xuống quá. Mà tôi tu tập một thời gian, tôi cảm thấy rằng là lúc mà tôi mới tu tập á, thì tôi hăng hái lắm. Tôi không nghĩ về gia đình của tôi, nhất áo ra đi nhất định là hướng về cái tâm về vấn đề tu niệm. Nhưng mà một thời gian khi mà đức tin nó xuống rồi đó, thì bây giờ đó tâm phiền não nó tới và nó cứ bắt tôi suy nghĩ về vấn đề gia đình. Bây giờ đọc trước cái vấn bài nói về vấn đề ký ức, thì cái cô này là một vị hành giả tu sĩ, mà cô đi học ở bên Ấn Độ đó, một người cũng là có học thức, đậu được văn bằng tiến sĩ. Rồi cô đi qua bên trường thiền Sư Minh, cô hành thiền, vì cô nghĩ rằng là mình đã học rồi, bây giờ mình hướng về pháp hành, rồi khi mình về Việt Nam có thể là mình giúp Phật tử về cả hai mặt, học và hành. Và cô nói chuyện đã xảy ra 5 năm về trước. Con gặp một ông thầy Ấn Độ rất là khó chịu lúc theo trường đại học học ở đó. Lúc đi theo học ở Ấn Độ trong một cái trường đại học thì con gặp một cái ông thầy rất là khó chịu. Ra trường con nghĩ mình đã tha thứ, nhưng bên trong tâm vẫn còn oán hờn đau khổ. Lúc đến đây tu tập, lúc đầu con không thấy, nhưng ngồi thiền một lúc lâu tâm yên, chuyện câu chuyện cũ trào trở lại. Cô nói là 5 năm về trước đó, cô học ở bên Ấn Độ đó, thì lúc đó là cô chuẩn bị cô trình cái luận án tiến sĩ ra trường. Thì trong khi mà trình cái luận án á, thì cái người mà có khả năng mà hướng dẫn cho cô đó là một vị giáo sư mà không phải thuộc cái trường đại học đó. Ông đó chỉ lại cái một vãng lai vậy thôi. Còn cái người mà ở đó thì không có đủ khả năng. Cô nói vậy. Cái vị mà giáo sư trưởng ở đó thì rất là muốn đỡ đầu cái luận án tiến sĩ cho cô, nhưng mà cô thấy vị này không có đủ khả năng. Thật ra cái tâm cô cũng muốn nhờ vị kia giúp, mà bây giờ nếu nhờ ông kia giúp thì ông này ông sẽ khó chịu. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, cô suy nghĩ kỹ là cô nói là mình đã học một cái thời gian rất là lâu rồi, và bây giờ chỉ còn những cái phút chót nữa thôi à. Thì kể nó, ông có buồn, có giận, có hờn gì mình kể ông á, mình cứ nhờ ông kia. Và cứ bao nhiêu đó thôi, vậy mà cái ông này đó, ông kiếm mọi cách ông phá. Cô nghĩ rằng là các giáo sư mà dạy về môn Phật Pháp thì là phải có tâm từ tâm bi, phải hiểu đạo Phật, phải có nhuốm cái tinh thần Phật Pháp. Nhưng mà không. Sau này cô hiểu rằng họ là chỉ những giáo sư, họ học, rồi họ rất là giỏi về vấn đề tri thức, nhưng mà cái mặt đạo đức không có. Vì vậy ông kiếm mọi cách để ông phá cô, trong khi cô là một cái người nữ sinh viên từ xa tới, đáng lẽ là mình phải giúp đỡ, mình phải tìm mọi cách để mà mình, nếu mà mình làm không được thì mình nhờ người khác giúp. Không, đằng này ông tìm cách ông phá, làm cho cô đau khổ mãi cho tới khi ra trường đó, cô vẫn còn oan hờn ông mà. Ngồi thiền một thời gian, câu chuyện trào trở lại, con thấy đau nhói ở ngực và khóc rất là dữ. Bây giờ con cố nhìn thẳng vào khó khăn, nhưng tâm bây giờ quá bức xúc, con không nhìn được, cho nên con phải đổi đối tượng. Lúc bây giờ con nhìn không nổi nữa rồi, tâm nó quá chấn động, quá bức xúc, con khóc ngất lên. Thiền sư nói không nên đổi đối tượng quá sớm, vì làm như vậy là chúng ta đang lẩn tránh, và lần đến khi ký ức này trở lại thì tâm của chúng ta phản ứng và đau khổ nữa. Thiền sư này thường nhắc là khi mình tránh né đối tượng là mình chỉ là gạt nó qua một bên vậy thôi. Cái người tu tập là phải cố gắng đừng có bao giờ tránh né đối tượng, nghĩa là nếu mình nhắm cái sức của mình không nổi thì mình tránh, nhưng mà tránh hoài thì ông nó không học gì được cái trơn. Mình phải đối đầu để rồi mình học hỏi. Nhưng trước khi đối đầu phải tự nhắc mình hãy giữ thái độ chân chánh. Ông thường xuyên dạy là đừng có tránh né, bị tránh né thì lần sau cái ký ức này nó tạo trở lại, nó sẽ làm mình khổ nữa. Nhưng mà trước khi đối đầu phải giữ thái độ chân chánh. Hãy nhắc mình không còn là cái chuyện ông thầy hắc ám người xưa nữa. Bây giờ mình đang ở Miến Điện mà. Ông thầy đó ở Miến Ấn Độ rồi, xong rồi. Cái chuyện xưa là coi như bỏ rồi, chấm dứt rồi. Mà chỉ bây giờ cái gì đang có mặt đó là tâm nhớ và tưởng trở lại. Cái tâm nó đang suy nghĩ, đang nhớ tưởng. Hành giả phải nhớ lại, phải bây giờ phải nhắc nhở mình là lời hướng dẫn thiền tập để chuẩn bị tâm tư trước khi mình duy trì chánh niệm. Ghi nhận quan sát những sự suy nghĩ thiếu chánh kiến. Chánh kiến rất quan trọng, nó sẽ giúp mình gỡ rối muộn phiền đau khổ chất chứa trong tâm. Khi có chánh kiến, hành giả quan sát cảm giác, cảm thọ, tâm suy nghĩ thay vì để cho nội dung câu chuyện lôi mình đi. Bây giờ ông nói trước khi mà mình đối đầu á, là mình phải nhớ thiền sư đã dặn mình cái gì, nhắc nhở mình cái gì. Mình có nhớ không? Mình phải cố gắng mình suy nghĩ về cái điều đó, rồi mình đem cái điều đó ra mình cố gắng mình áp dụng. Thì ông nói rằng cái lý do mà để cho mình bị chấn động dữ dội khi mình suy nghĩ cái đó là mình chấp tôi ta trong đó rất là dữ. Trong khi câu chuyện đã xảy ra rồi và bây giờ là chỉ có cái tâm nhớ tưởng mà thôi. Đó, mình nói mình nhớ, mình nhớ lại cái câu chuyện, cái nội dung câu chuyện nó kéo mình đi trong đó. Do đó mình có cảm tưởng như thật và mình phản ứng rất là dữ. Thiền sư nhắc, bây giờ mình nhắc mình rằng là cái ngồi, mình ngồi yên mà tâm mình nó nhớ lại chuyện quá khứ, đó là một cái hiện tượng tự nhiên. Chắc chắn là như vậy. Trong những cái ngày sắp tới, nếu anh chị em tập thực thiền thì anh chị em sẽ thấy những cái chuyện quá khứ lâu rồi, xa xưa rồi, ông Tăng bà Tị rồi, mình tưởng đâu là mình quên rồi. Nhưng mà ngồi thiền thì nó sẽ nhớ rất là rõ. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình yên. Đơn giản chứ có vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta không muốn ở tù đó. Khi quý vị ở tù, người ta không cho quý vị làm gì hết, ngồi vậy thôi à. Nhất là mấy người bị vô trong mấy cái ngục tối mà ngồi đó, theo quý vị thấy không có làm gì hết trơn, hoàn toàn không có gì trơn, thì là bao nhiêu chuyện quá khứ nó tạo trở lại. Ngay cả khi mình ở một mình á, mình cũng không dám ở một mình nữa, mình cũng lấy sách mình đọc, hay mà lấy kinh mình nghe, hay là mình ngồi thiền mình phải làm một cái gì đó. Còn ở không đó rất là khổ. Ở không người tâm nó suy nghĩ về chuyện quá khứ, và khi mà tâm suy nghĩ về chuyện quá khứ thì nó phiền não nó đi theo, là bởi vì khi câu chuyện xảy ra, hỉ nộ ái ố nó khởi sanh, phiền não nó khởi sanh trong khi mà câu chuyện xảy ra. Vì vậy bây giờ nhớ trở lại thì phiền não nó cũng sanh lên nữa. Và chỉ lúc mà câu chuyện xảy ra mà mình biết duy trì chánh niệm thì cái cường độ của nó rất là yếu. Vì vậy bây giờ nhớ lại thì nó cũng yếu. Còn khi mà cái câu chuyện xảy ra, mình để cái tâm của mình nó chạy theo đó, rồi mình buồn, mình giận, mình hờn, có người thì khóc lóc bực bội. Vì vậy cái tướng của phiền não mà nó có lúc câu chuyện xảy ra, bây giờ nhớ lại thì nó chạy theo luôn. Ghi nhận quan sát những sự suy nghĩ thiếu chánh kiến. Chánh kiến giúp mình rất quan trọng, giúp mình gỡ rối muộn phiền đau khổ còn chất chứa trong tâm. Chánh kiến là sao? Nhắc nhở mình đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên. Mình ngồi yên thì tâm mình nó nhớ lại. Khi có chánh kiến, hành giả sẽ quan sát cái gì? Hành giả sẽ không bị lôi đi theo nội dung của câu chuyện, suy nghĩ về chuyện quá khứ, suy nghĩ về những gì người ta đã làm mình đau khổ, suy nghĩ cái chuyện buồn phiền mà mình đã gặp gỡ trong cuộc sống của mình. Thì thay vì chạy theo nội dung trong đó, thì lúc bây giờ hành giả sẽ quan sát cái tâm suy nghĩ, hành giả sẽ quan sát cái cảm xúc khi mình nghĩ những cái chuyện đó. Hành giả sẽ thấy rằng khi mình nghĩ những cái chuyện đó thì cái tâm của mình nó rất là đau khổ, mà đồng thời cái thân mình nó cũng bị chấn động nữa. Đó là những cái mà hành giả tiến niệm sư phải quan sát. Cảm giác, cảm thọ, tâm suy nghĩ, đó là đề mục để cho hành giả quan sát. Và tất cả những cái này là những cái pháp tự nhiên và không có tôi ta trong đó. Khi khi mà ai mà làm cho mình đau khổ trong quá khứ rồi, thật ra trong đó là có cái bản ngã rất là nhiều. Vì vậy mình nổi sân, mình chấp tôi ta, họ làm cho tôi đau khổ. Trong thực tế không có ai trong này hết trơn, nhưng mà vì mình đem tôi ta trong đó, do đó mình đau khổ, mình nổi sân. Và khi mà mình suy nghĩ lại thì cái sự đau khổ nó cũng bám theo mình. Vì vậy khi mà thiền tập thì nhớ lại tâm muốn suy nghĩ về cái đó, nhưng mà suy nghĩ tới rất là nhanh. Khi quý vị thấy không thấy suy nghĩ ở đâu hết mà nước mắt đã ứa ra rồi, điều đó có nghĩa là cái sự suy nghĩ nó nhanh ghê lắm, rất là, với một cái vận tốc rất là nhanh, và cảm xúc tới tức thì, và tâm của mình nó phản ứng theo là nước mắt mình chảy ra. Đó, quý vị coi phim rồi quý vị đọc sách vậy chẳng hạn, có những cái đoạn mà cảm động chẳng hạn, rồi mình thấy nước mắt nó chảy ra hồi nào không hay, trong đó là có tâm suy nghĩ trong rồi đấy, nhưng mà điều mình không để ý thôi. Khi thay vì để cho nội dung câu chuyện lôi tâm mình đi, hành giả bây giờ sẽ quan sát cái gì? Quan sát sự suy nghĩ. Hành giả bây giờ sẽ quan sát cảm xúc của mình. Hành giả bây giờ sẽ quan sát những cái cảm giác ở trong người của mình. Chúng chỉ là những đối tượng tự nhiên. Chúng là pháp bảo, không có tôi, không có ta. Nếu là những đối tượng tự nhiên, khi điều kiện đủ nó khởi sanh, hết điều kiện nó biến mất. Lúc đã biết suy nghĩ chân chánh rồi mà tâm vẫn còn bị kéo vào câu chuyện đau khổ, lúc đó hãy đổi đối tượng. Cô này cô nói là đau khổ quá cô chịu không nổi, đổi đối tượng. Cô quan sát ví dụ như phòng xẹp chẳng hạn, hoặc cô quan niệm Phật chẳng hạn, đổi đối tượng là vậy đó. Mình trốn, mình không dám đối đầu với những cái suy nghĩ đau khổ. Thì thiền sư nói được, làm được, nhưng mà phải tập trước cái đã. Khi mà cái đau khổ tới, mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình, quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cảm giác ở trong người của mình. Rồi mà chịu không nổi, tâm vẫn còn bị kéo vào câu chuyện, bây giờ hãy đổi đối tượng. Tâm lý thông thường khi có chuyện buồn trào lại, hành giả hay có thái độ xua đuổi, không chấp nhận. Thay hay đổi thái độ bằng cách tự nhắc, hãy đổi thay đổi thái độ bằng cách tự nhắc nhở. Đây là pháp bảo, đây là những cơ hội, những dịp tốt để mình gỡ hết những gút mắc vẫn còn đè nặng trong tâm tư từ nhiều năm qua. Nếu mà không có pháp hành tứ niệm xứ là nó nằm yên trong tâm mình, bao nhiêu năm nó vẫn còn nằm yên đó. Đôi khi mình giận ai mà mình giận, đôi khi cả suốt đời nè. Anh chị em với mình đó, mình giận họ, mình coi họ giống như là người kẻ thù vậy đó. Gia đình sư cũng có một người như vậy. Bỏ anh em đi không bao giờ liên lạc nữa, mà đi thì nói xấu nhau rất là dữ. Cho tới bây giờ gần 20 năm rồi cũng không muốn liên lạc, mặc dù biết ở đó đó, nhưng mà họ cũng không có liên lạc, xem nhau như kẻ thù. Người ta nói khi mà ghét nhau rồi đó, khi thương cái ấu cũng tròn, mà khi ghét cái trái mồng hòn cũng méo ha. Rồi ghét mà không đội trời chung nữa. Có một ông trời mà không đội chung nữa, tôi bị dễ sợ thấy khiếp này. Ghét không đội trời chung, tâm sân con người dữ quá. Mà thương cũng dữ. Suy nhớ các bạn, thương hoài ngàn năm, sống còn trăm năm mà đòi thương cái ngàn năm, dốc không. Chỉ khi nào bạn chùi được rửa sạch sẽ tức là tâm mình á, thì mới dọn đồ mới vô mà. Giống tương tự như nhà của mình, khi đã được chùi rửa sạch sẽ, bây giờ chúng ta mới dọn đồ vô, mới trang hoàng, mới ở. Tâm của chúng ta cũng tương tự như vậy. Những đau khổ còn đọng lại phải kéo ra cho hết, giống như rác rến vậy đó, phải lôi ra, phải chùi rửa cho sạch sẽ, tâm mới yên để có sự tiến bộ cao hơn, sâu sắc hơn trong thiền tập. Bây giờ bạn ngồi bạn hành thiền thì nó phải nhớ lại à. Nhớ lại là một cái cơ hội tốt để cho mình cho nó đi ra. Chỉ có pháp hành tứ niệm xứ này mới giúp làm được điều đó mà thôi. Thì khi mình đi ra rồi, tâm mình nó trong sạch rồi, bây giờ pháp bảo mới vô. Lúc bây giờ mới là sự thực tập mới có sự tiến bộ, rồi mình mới kinh nghiệm sâu sắc hơn. Kéo ra hết, dọn dẹp cho sạch là sao? Đó là tư duy chân chánh, duy trì chánh niệm, rút tỉa những bài học, học đầy đủ trí tuệ phát sanh, phiền não không sẽ còn trở lại nữa. Một khi tâm yên, chúng ta sẽ kinh nghiệm những mức độ càng lúc càng vi tế của thân và tâm. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện trái ý, nghịch lòng, bức xúc khó chịu, những phiền não của mình đối với những người chung quanh, đau khổ cứ ở mãi trong lòng. đôi khi suốt các cuộc đời mà chúng ta vẫn không quên được. Có một lần đó có một cô đó, cô cũng ở Phước Sơn này, cái gì? Cô qua, cô hành thiền bên thiền sư Minh á, thì cô trình với thiền sư, cô nói là trong khi mà cô trình pháp á, thì cô nghe cái cô kia đó trình mà nói rằng là bị đau khổ, là bị chồng đánh. Cô kia, cô này nghe cô kia dịch nói là cô kia nói là bị chồng con đó đánh đập con mà hành hạ con mà lúc con còn trẻ đó. Thì cô này ngồi bên cạnh nó òa khóc hồi nào không hay. Thiền sư hỏi tại sao vậy? Nó nghe câu chuyện của cô đó làm con cũng nhớ tới câu chuyện của con. Cách đây gần 30-40 năm ông chồng con cũng hành hạ con như vậy, con cũng đau khổ như vậy. Ông chồng bây giờ đâu rồi? Ông chồng chết mất tiêu rồi, mà bây giờ vẫn còn đau khổ, oán hờn 30-40 năm rồi. Rồi bây giờ người ta trình thôi, người ta đâu có trình, ta đâu có nói gì đâu, không liên quan gì tới mình đó. Bên này nghe chấp chấp tiếng ngang vậy, mà bên kia nghe đánh đập đau khổ, cái tự nhiên bên này ngồi ùa khóc. 30-40 năm rồi, chồng chết mất tiêu rồi, bây giờ vẫn còn đau khổ, vẫn còn oán hờn. Thông thường chúng ta đè nén kiểm soát, vô tình bạn đang tạo thêm sức mạnh cho phiền não. Một khi nó bung ra thì tràn ngập và vô phương kiểm soát. Chúng thường sanh lên khi tâm yên, lúc chúng ta ở một mình. Đó là chuyện tự nhiên, đó là chuyện khó tránh. Thiền sư này về sau này cứ nhắc mấy các vị hành giả mà lớn tuổi đó, quý vị nhớ tới một lúc nào đó là con mình không còn ở với mình nữa, mà chồng mình thì chết rồi, mà chồng mình không chết thì mình vô chùa mình ở, cũng ở một mình thôi. Xung quanh của mình đôi khi không có ai hết trơn, là đây là những cái đau khổ này nó trào trở lại này. Sống lại rất là rõ. Người lớn tuổi thì ưa tuổi hờn lắm, bởi vì mình cảm thấy bây giờ mình không còn sản xuất, không lao động nữa, quét cái nhà quét cũng xong nữa. Hồi trước đi ở dưới cốc lên chùa đó đi thoải mái lắm, mà bây giờ đi một chút là thấy đã mệt mỏi rồi đó. Rồi bây giờ suốt ngày cứ rú ở trong cốc hòa thì bao nhiêu chuyện phiền não nó trỗi trở lên nè. Vì vậy thiền sư nhắc nhớ tu, người già mà không tu là khổ lắm đó. Hồi trẻ thì mình còn giao thiệp bạn bè, mình đi tới lưu chỗ này chỗ kia chơi để cho khuây khỏa, còn cái mình già rồi mình đâu có đi đâu được nữa. Nói bây giờ già cũng đi chứ, bây giờ có điện thoại di động, mình kêu người này, mình kia mình nói. Đau làm sao? Không. Đau vô nhà thương nằm mà kêu ai? có một bà ở bên Mỹ, suy nhớ tức cười lắm. Bà bác đã cũng lớn tuổi rồi, học trò của Hòa Thượng Kim Triệu. Bà nằm trong nhà thương á, bà đau cái gì đó không biết. Rồi bà đòi về mà con nó không được, bác sĩ không cho về, nằm trong nhà thương. Rồi đến khi mà sư kêu vô phải thăm bà đó, thì con gái nó cũng đưa điện thoại nói má con cứ nhắc chuyện cũ hoài, má con cứ khổ buồn hoài. Cái thì cũng phải thăm bà rồi vậy. Cái vị biết bà nói làm sao không? Sư Trí Dũng biết không? Rồi khi mà tôi còn mạnh khỏe, tôi làm phước hết trơn, năm nào tôi cũng làm lễ Katina, tôi dân chùa này, tôi dân chùa kia, mỗi lần làm vậy là tôi hồi hướng đến chư thiên. Mà bây giờ tôi đau mà mấy ông bỏ tôi à? Tôi cười biết mà ông không tới. Tôi hỏi sao bác biết ông tới? Chứ nếu mà ông tới là tôi ra khỏi biển rồi, ông có chịu tới đâu. Thiệt là mấy ông chư thiên là vô tình đó. Không, bây giờ tôi ngồi trách chư thiên là khổ không? Người lớn tuổi là vậy, tội nghiệp lắm. Mình thấy nhiều cái cảnh đời mình thấy rất là khổ à. Sư thấy đôi khi sư đi thăm mấy cái nhà già nhà rồi, nó thấy nhiều người già đó không tu đó, cuộc đời sau họ thấy nó đau khổ quá, ngồi đó cứ nhớ tới con tới cái, nhưng mà nó đâu có nhận về, con nó bỏ trong đó. Vì bên Mỹ nó có thì vợ không ai giúp mình được hết trơn. Con lần nó sẽ đi thăm một cô tu nữ cổ bệnh ở trong nhà già đó, lại thăm xong rồi cái tụi này đi về thì có bà chạy theo. Ôi sao bà la? Ôi trời ơi bác thương con, bác cho con về, con nhớ nhà quá bác ơi. Ôi la quá trời quá đất. Mà mình có biết bà ở đâu mà mình mà nó cho con về, sư cho con về thăm nhà con. Trời ơi, mấy năm mấy tháng rồi nó không cho con về thăm. Khóc quá trời quá đất. Mà mình cũng biết bà nhà bà ở đâu mà đi về là đi làm sao đây? Đang nghĩa là chưa biết là xử lý ra thế nào á. thì là cái máy mà báo động ở trong trong cái nhà già nó la lên, là bà đi theo mình đi, bà đi ra khỏi cửa rồi, tay nó có cái cục cái đồ nó báo động đó. la lên là mấy chú bảo vệ trong đó nhảy ra chụp. Trời ơi, mình xoay lại mình thấy một cảnh một bà già mà vùng vẫy với trong hai tay của mấy ông bảo vệ mà cứ la này: bác ơi cho con về thăm nhà quá, con khổ quá, con nhớ nhà quá. Nhưng mà không ai cho về đâu, bởi vì người ta để mình trong đó mà, ta trả tiền rồi con cái nó đi, không có thì giờ lo, không có thì giờ lo lắng cho nó nữa, thì giờ đâu mà lo cho mình. Lúc bây giờ ngài Thượng Sư Jyotika nó chỉ có một người, có thể bạn của quý vị thôi, vừa bỏ hết tất cả mọi người đều bỏ mình hết trơn rồi. Khi mình đau mình nằm yên đó, không ai biết mình đau cái gì, mình cũng nói cũng không được nữa. Thì bây giờ chỉ có một người mà bạn của mình đó thôi, cái đó là chánh niệm. Chánh niệm là pháp bảo, chánh niệm nhắc nhở mình trong những lúc như thế này tâm của mình chấn động phải quan sát tâm, nhắc nhở mình đó là một hiện tượng tự nhiên. Quan sát cảm thọ, xem cảm thọ là những hiện tượng tự nhiên, đây là cái mình tập thôi. Đó, bạn của mình đấy, bạn của mình là cái sự tu tập hàng ngày này mà mình vun bồi. Và tới cái lúc mà cái lúc mà khẩn cấp, mà cái lúc mà mình cô đơn nhất trong cuộc sống, không còn ai nữa, thì Phật pháp là bạn của mình đấy. Lúc bây giờ chỉ có Phật pháp mới đưa tay ra mình nâng đỡ mình thôi, còn tất cả họ bỏ mình đi hết. Thưa thiền sư, những đau khổ này con không cho bộc phát, nghĩa là khi mà con nghĩ tới đó rồi là con chặn nó lại, con không cho bộc phát ra ngoài bằng lời nói hay cử chỉ, mà chỉ dùng tâm để giải quyết mà thôi. Thiền sư nói làm như vậy rất đúng, vì càng nói cho người khác nghe, đau khổ sẽ tăng chứ không bớt. Khi biết quán tâm, khi kỷ niệm đau khổ buồn sanh lên là có sự hiểu biết, đây là con đường dẫn đến sự tiến bộ. Thông thường khi có chuyện buồn, người ta ưa đi kiếm bạn bè người quen để giải bày tâm sự. Làm thế chúng ta đang chia sẻ bất thiện tâm của mình đối cho người khác. Họ nghe rồi hoan hỷ, đồng ý là họ đang xa thú lành thay với những chuyện phiền não của mình đấy. Tâm lý thông thường ai muốn nghe cái chuyện buồn của mình phải không? Người ta nghe chuyện vui không à? Vì vậy mình đem chuyện buồn tới mình kể người ta không muốn. Rồi khi người ta thấy cái tội nghiệp quá, người ta đứng ta nghe cho mình, thì người ta nói ồ thôi được, người ta khuyên lên mình, người ta nói điều này điều kia, coi chừng đó họ đang chia cái phiền não với mình đấy. Mình có thể chia phước của mình cho người khác, nhưng mình cũng chia tội với người ta nếu đem kể cho họ nghe ai đã làm khổ mình, ai đã oan trái với mình, ai để làm cho mình phải là đau khổ như ngày hôm nay, vân 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 vân. Do đó ai đem chuyện phiền não lại kể hãy làm thinh, nếu bất cẩn đồng ý là rước tội vô mình, là để cho thuốc độc thấm vào cơ thể của chúng ta. Hồi xưa tôi, người buôn bán ngoài chợ, rất nhiều bạn đồng nghiệp đem chuyện phiền não lại nói cho nghe. Sau này khi biết tu, tôi dửng dưng trả lời. Ông thiền sư nói hồi xưa đó, tôi buôn bán ngoài chợ, là những cái người mà bán mấy cái sạp xung quanh, họ đem đủ thứ chuyện tới, họ kể cho tôi nghe. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện phiền não không à. Thì tôi cũng nghe, thì tôi cũng hỏi, tôi cũng tham gia vào đó. Bây giờ tôi tu rồi, tôi biết rồi. Sau này biết tôi trở nên dẫn dưng, tôi trả lời chuyện nhỏ nhặt có chi đâu mà phiền mà hờn giận. Một lát không ai muốn kể lễ tâm sự nữa, chỉ nói chuyện trời đất thôi. Tôi nói có gì đâu, ôi ba cái chuyện nhỏ nhặt mà, buồn mà giận làm chi được cái kia nọ. Cũng giống mình nói ngược lại cho mình không nói theo họ. Họ buồn quá, họ đứng dậy, họ bỏ họ đi. Và 382 cũng một bài pháp khác nữa liên quan tới vấn đề ký ức đau khổ trào trở lại. Con thấy thưa thiền sư rất khó để cắt hay diệt những ký ức đau khổ đã tích lũy trong đầu. Khó quá, ngồi thiền là nhớ lại, làm sao mà cắt đứt đây, làm sao mà dứt nó đây. Thiền sư nói khó mà diệt hết những ký ức này. Chỉ khi nào bạn tu có trí tuệ thực chứng giúp chúng ta không phản ứng khi nó sanh lên mà thôi. Như vậy bản chất của ký ức là không có bỏ được. Người ta nói delete á, quý vị nào chơi trên máy vi tính là biết đó, delete, mình xóa, mình bỏ. Ký ức không có delete được, không có bỏ được. Ký ức vẫn luôn luôn nằm đó. Do đó mà Đức Phật mà sau khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài nhớ biết bao nhiêu chuyện. Nếu ăn một chén cơm là Ngài nói cái phước tôi đã làm trong 91 kiếp trái đất, Một kiếp trái đất là tượng trưng bằng 180 số zero. Đức Phật nhớ 91 kiếp. Khó mà diệt hết những ký ức này, chỉ có trí tuệ thực chứng. Trí tuệ thực chứng sẽ giúp chúng ta không phản ứng khi chúng sanh lên mà thôi. Cá nhân tôi khi chưa biết tu niệm, mỗi lần chuyện quá khứ trào lại là tôi cảm nghe bức xúc đau khổ. Sau một thời gian hành thiền tu niệm khá lâu, thỉnh thoảng nó dấy lên, tâm tôi bắt đầu càng lúc càng ít phiền não, vì tôi biết cái đó không phải tôi mà cũng không phải của tôi nữa. Hồi trước thì tôi không biết, tôi chạy theo nó. Bây giờ tôi hiểu rằng cái này không phải của tôi. Khi có điều kiện nó khởi sanh, không chặn nó được. Không phải tôi mà không phải của tôi. Vì si mê, vì ngu dốt trong quá khứ, vì vô minh che ám, nên tôi đã làm những việc bất thiện. Nhờ có sự hiểu biết rốt ráo nên khi những suy nghĩ bất thiện này sanh lên, tôi chỉ thấy đó là sinh hoạt của tâm. Tâm sanh lên rồi biến mất, không có tôi, không có ai trong này cả. Khi đó là tâm nhớ tưởng. Tâm nhớ tưởng thì có điều kiện. Khi có điều kiện thì nó khởi sanh, khi hết điều kiện thì chấm dứt. Có vậy thôi. Mà cái chuyện quá khứ mình làm, những cái chuyện tội lỗi là tại vì sao? Thiền sư nói là tại vì mình ngu, mình vô minh, cho nên mình mới làm. Nếu mình khôn thì mình đâu có làm, phải không? Ví dụ quý vị nhớ lại cái chuyện quá khứ quý vị đã làm, là tại vì hồi đó quý vị nói tôi không tu niệm. Phải chi mà tôi biết tu niệm? Phải chi thì trễ rồi. Phải chi mà hồi đó mà tôi biết hành thiền? Phải chi mà tôi nghe băng của sư? Phải chi mà tôi dạy tôi kia? Phải chi nữa, chuyện trễ rồi. Phải trái cái gì? Thành ra trong cái tâm tư của cái người mà tu tập không có cái chữ phải chi. Bởi vì nhân duyên mình cũng có mà. Thời kỳ đó là mình không tu niệm, mình phiền não, tâm có phiền não, tâm si mê, tâm ngu dốt, cho nên mình làm bậy. Mình làm bậy thì là mình nó đã như vậy rồi thôi. Si mê thì phải tu tập để cho hết si, thế ngu dốt thôi. Si mê ngu dốt che ám cho nên tôi đã làm những việc bất thiện. Trách nhiệm là cái tâm si mê này chứ không phải tâm tôi. Tâm sanh khởi rồi biến mất, không có ai trong đó cả, nhắc mình như vậy. Vì hồi xưa vì mình si mê, mình ngu dốt cho đó mình làm tâm bậy. Bây giờ nhớ ra rồi, thôi bỏ. Nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó sanh khởi rồi nó cũng sẽ hoại diệt mà thôi. Đọc cái diễn nghe một bài khác nữa, ông cũng nói về cái cá nhân đời sống của ông á. Tôi lúc còn trẻ ngu dốt, thiếu trí tuệ nên làm rất nhiều lầm lỗi. Giờ đây nhờ tu niệm tâm sáng suốt, tôi nhớ lại rất rõ. Không phải tôi quên đâu, mà tôi nhớ rõ lắm. Nhớ những gì mình đã làm, mình đã nói và làm với trạng thái tâm gì tôi cũng nhớ nữa. Rồi thái độ như thế nào tự nhiên nhớ lại và chúng xuất hiện một cách rõ ràng trong tâm tôi. Ngay cả chuyện mà tôi hồi xưa dối gạt, nói láo với cha tôi, với thầy tôi cũng nhớ mình đã nói gì nữa. Nhớ răm rắp à, không bỏ một chi tiết nào hết trơn. Mà tại vì sao như vậy? Là bây giờ nhờ tu niệm tâm tôi sáng suốt, cái đó tôi nhớ. Khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi đặt câu hỏi tại sao mình lại có những hành vi cử chỉ bất thiện như vậy. Câu trả lời đến rõ ràng, tại tâm si. Tại tôi ngu dốt cho nên tôi mới làm những cái chuyện. Nếu mà tôi thông minh tôi đâu có làm vậy. Tôi si mê ngu dốt nên đã làm những hành vi cử chỉ không đúng. Chuyện tôi làm, tâm âm thầm ghi nhận tất cả, tôi chẳng hề hay biết. Tâm tự động sinh hoạt vận hành theo những nguyên tắc của nó, dù tôi có muốn hay không, biết hay không. Bây giờ tâm yên tĩnh thì nó nhớ lại, và đó là một sinh học khác của tâm. Và đối tượng của tâm tưởng bây giờ là chuyện quá khứ. Hồi xưa tôi nói, tôi làm, tôi suy nghĩ cái gì, nên nhớ. Quý vị đừng tưởng là quý vị làm cái gì mà quý vị không có nhớ. Tất cả những cái gì quý vị làm, quý vị đều nhớ hết. Vì vậy người ta nhắc mình á, khi mà mình làm chuyện ác á, mình đừng có nghĩ rằng là không ai biết. Có thể tất cả mọi người không ai biết mình đã làm chuyện ác, nhưng mà cái tâm mình biết đấy. Cái đó là đã mệt rồi đấy. Bởi vì khi mà lúc mà thân hoại mạng chung mà tâm mình nó yên ổn thì những cái này nó trào trở lại. Nó nói, nó nhớ cho, nhắc cho mình hồi xưa mình đã làm cái gì. Gọi là một cái khúc phim của cả cuộc đời của mình, nó chiếu lại cho mình coi. Cái đó là thấy đủ mệt rồi, thấy không? Tâm tự động sinh hoạt vận hành theo những nguyên tắc của nó, dù tôi có muốn hay không thì nó vẫn ghi lại những chuyện tôi đã làm, tôi đã suy nghĩ. Bây giờ tâm yên thì nó nhớ lại. Đấy là một sinh hoạt khác của tâm. và đối tượng bây giờ là những cái chuyện quá khứ. Nhớ chuyện đau khổ, tâm không phản ứng vì tâm hiểu rằng do si mà mình làm, đối tượng bây giờ nó trở thành là đối tượng pháp bảo. Những cái tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Mà khi mà đã đối tượng rồi thì nó không tác động tới tâm mình nữa. Thưa thiền sư, một khi mà tâm nhớ lại chuyện cũ, mình phải có thái độ thế nào? Để yên như vậy, nó sẽ lôi mình đi theo nó. Không, tôi không theo nó, tôi chỉ duy trì chánh niệm quan sát, thấy được sinh hoạt của tâm. Tâm không bức xúc đau khổ, không xúc động như hồi trước nữa. Bây giờ tôi tu niệm, tôi duy trì chánh niệm, nó tới, tôi quan sát, tôi không chạy theo nó. Tôi cũng xua đuổi nó, mà cũng không chạy theo nó. Chỉ hoàn toàn chỉ duy trì chánh niệm, chỉ quan sát nó thôi. Vì vậy tâm tôi bây giờ không xúc động, không đau khổ như hồi trước nữa. Tôi còn nhớ mỗi lần đi ngang qua phố chợ tàu Yangon, chỗ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, là tâm nhớ lại chuyện bậy bạ mình đã làm lúc trẻ. Tâm bức xúc khổ sở. Cứ mỗi lần nhớ như thế là tôi chánh niệm nhìn tâm. Thiền sư nói rằng cái lúc đó là có lần là tôi không dám về nhà nữa. Tôi đi qua những cái phố chợ tàu mà hồi xưa là tôi hút xì ke ma túy, tôi quậy làng quậy xóm, tôi bỏ nhà bỏ cửa tôi đi, tôi phá làng phá xóm, người ta lại người ta chửi, ta mắng vốn cha mẹ tôi. Mẹ tôi khóc hoài mấy năm trời, mẹ tôi khóc vì tôi. Thì mỗi lần đi ngang qua đó là nhớ là xúc động mà, thế không dám nữa. Về gặp hòa thượng nhắc phải tới phải đi, câu chuyện có cần câu chuyện đi phải đi, đi tới đó nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm. Tâm bức xúc khổ sở, cứ mỗi lần như thế là tôi được hòa thượng nhắc nhở phải quan sát, phải nhìn tâm. Nhìn ngoài một lúc trí tuệ tranh lên, thấy rằng đây là chữ suy nghĩ thôi mà, có phải tôi đâu. Nó muốn suy nghĩ thì nó suy nghĩ à. Bắt cảnh, cái thấy cảnh thì nó suy nghĩ. Đây là trí tuệ thực chứng chứ không phải tư duy chân chánh. Tôi hiểu rất rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu cả. Đây là sự hiểu biết, là trí tuệ chứ không phải suy nghĩ, chúng hoàn toàn khác xa nhau. Với trí tuệ tâm tôi hết buồn bã, tâm tôi hết bức xúc, hết đau khổ, hết liền. Nó chỉ là những suy nghĩ lăng tăng thôi mà nó suy nghĩ thì nó sanh khởi và nó hoại diệt mà. Khi có điều kiện thì nó khởi sanh à, mình không làm chủ được. Rồi mình làm những cái điều đó là tại vì sao mà mình làm? Là bởi vì mình ngu dốt, mình si mê. Do đó mình làm, nếu mình khôn mình đâu có làm. Tôi là một đứa con hư đốn trong nhà, ai trong gia đình cũng khổ sở bực bội do những hành vi cử chỉ việc làm của tôi. Cả mấy đứa tôi là thằng ngỗ nghịch không giống ai hết. Mẹ tôi khóc rất nhiều vì tôi cả mười mấy năm. Dù vậy bây giờ nghĩ lại tôi chẳng ân hận cắn rứt lương tâm chút nào. Lúc đó tôi chỉ muốn làm theo ý mình thích, chứ không cố tình làm cho cha mẹ đau khổ chút nào cả. Nếu như hành giả tôi sẽ ôm mối đau khổ mãi trong lòng. Nhưng không, vì tôi có được sự hiểu biết như vậy. Tại sao chúng ta làm những điều lầm lỗi trong quá khứ? Tại vì vô minh, tại vì si mê ngu dốt, không tại ai cả, không có tôi, không có ta. Ngài vô não Angulimala trước khi gặp Đức Phật đã sát hại gần cả ngàn người. Ngài vẫn đắc đạo quả A-la-hán do trí tuệ hiểu biết rằng không có ai làm những điều ác sai lầm này cả. Không có Angulimala mà cái pháp, cái tác nhân chính là do sự si mê ngu dốt mà thôi. Nhờ vậy mà Ngài đắc được đạo quả. Vì vậy mình suy nghĩ mình thấy rằng là Ngài mà làm nhiều tội lỗi như vậy mà phút chót Ngài cũng tỉnh ra để mà Ngài thấy rằng là tại vì mình si mê ngu dốt rồi mình làm mà không có ai trong này hết trơn. Thì những cái chuyện mà mình làm trong quá khứ cũng đâu có gì bằng, phải không? Một vài chuyện mình làm đau khổ tới người thân của mình, trong gia đình của mình, hay là mình nói những cái gì mà bây giờ là cũng chưa bằng Ngài Angulimala đã giết cả ngàn người. Nó thường sư thường nhắc như vậy. Mình nhờ tu tập thì có trí tuệ, có trí tuệ nó giải quyết được vấn đề. Bây giờ sư đổi đề tài đọc cho quý vị nghe một cái bài khác nói về cái tâm phiền não. Thưa thiền sư, hành giả tứ niệm xứ giúp thanh lọc tâm, loại bỏ ô nhiễm. Đó, mục đích của thiền tứ niệm xứ là vậy, là thanh lọc tâm, là loại bỏ ô nhiễm. Nhưng mà càng tu, càng hành lâu thì thấy tâm quá phiền não. Phiền não trong thân, phiền não trong khẩu, phiền não trong ý.
càng tu lâu thấy tâm còn quá xấu xa, ngay cả khi trình pháp cho thiền sư hay ngay pháp thì tâm cũng có tham sân ngã mạn ganh tị, chỉ một chút sơ hở là phiền não nó nhảy vô. Ngay cả khi trình pháp rồi cũng trình ra để cho thành thiền sư khen mình, rồi thấy ai trình hay trình giỏi rồi mình cũng bực bội sân hận, bà này tu cái gì mà bày đặt được cái nọ. Thì cô nói toàn cái tham sân si không mà. Mà mình tưởng chắc là mình hay mình giỏi lắm. Mà có một ông hành giả đó, ông lại ông gặp ngài hòa thượng Upandita rồi ông trình pháp, rồi ông nói rất là dữ, ông trình chuyện này ông trình chuyện kia đó. Thiền sư ông người Mỹ, cái hòa thượng Upandita ngồi yên không có nói năng gì hết trơn á. Cái ngài hỏi mà chú nói thì hay lắm, mà chú muốn biết là từ khi mà chú bước qua cửa tới phố đây giờ đến chú mở cái tờ giấy ra chú đọc á, chú có duy trì chánh niệm không? Có không? Dạ có, nhưng mà rất là hời hợt, thôi đi về đi, duy trì chánh niệm để trở lại. Mấy cái này là lý thuyết không, mấy cái này không phải là pháp hành, cái này là sao chép của người ta rồi đọc lại thôi, tôi không cần. Tôi lên mạng tôi cũng biết nữa, tôi lật sách ra tôi cũng biết nữa. Tôi cần là tôi cần chú tập này, tôi cần chú thực tập như thế nào để chú tới chú chia sẻ với tôi. Đó là bổn phận của thiền sư, chứ không phải mình nghe mình kể chuyện trời trăng với là mình đem trong sách ra mình nói. Tại sao hành giả này bức xúc cái phiền não? Tại sao mà khó chịu bực bội phiền não? Là tại vì mình tư duy không đúng, tại vì tà kiến. Trong thực tế nhờ duy trì chánh niệm mình mới thấy tâm còn quá nhiều phiền não. Hành giả nhớ đừng để ý tới đối tượng, tức là cái tâm nó tốt hay xấu, mà nhận ra rằng có chánh niệm mới thấy được nhiều rác rến xấu xa. Cái đó là cái tốt này. Còn nó như thế nào mình phải chấp nhận như vậy thôi. Khi một hành giả suy nghĩ nhiều về phiền não có mặt, tâm sẽ bức xúc khó chịu. Ngược lại hiểu rằng có chánh niệm cho nên mình mới nhận ra được những ô nhiễm dơ dáy trong tâm mình, thì mình sẽ vui vẻ thoải mái. Để quý vị nhìn vô trong đối tượng là cái tâm này tâm phiền não này, tâm suy nghĩ bậy bạ này, tâm suy nghĩ những cái chuyện mà gì đây tham sân si này. Thì ông nói đừng nhìn vậy mà nói, nhắc mình rằng là nhờ mình duy trì chánh niệm mình mới thấy nó. Cái đó lại lấy làm vui chứ sao buồn. Tương tự như công chuyện và tiền, nghĩ tới việc làm thì sẽ thấy mệt, nhưng nghĩ về số tiền sắp kiếm được thì tâm vui. Người mua bán đang cần tiền mà có nhiều tới mua hàng, mình buồn hay vui đây? Thực sự là hỏi lại vậy đó, mình là người buôn bán này mà khách hàng tới cho nhiều, tới nhiều thì mệt đấy, nhưng mà càng tới bao nhiêu càng có tiền bấy nhiêu, buồn hay vui? Dạ thưa thiền sư, nghĩ tới công việc thì thấy mệt, đắt quá phải làm quần quật suốt ngày, nhưng nghĩ tới số tiền sắp kiếm thì chắc chắn là vui rồi đấy. Những người làm nghề lao động như đạp xe xích lô xe kéo phải mất sức rất nhiều, nếu chở người hay đồ nặng nhưng họ đâu có buồn, vì cái hành khách càng mập thì tiền càng nhiều. Có một bà nào đó 100 kg, bà kêu mình thì khỏe lắm, bởi vì sao mình bắt bà trả thêm tiền, bị nặng quá mà. Như vậy càng thấy nhiều phiền não càng tốt, nhờ có chánh kiến. Một điều khác hành giả bức xúc vì cho rằng phiền não của tôi. Trong thực tế phiền não là phiền não mà không phải của ai hết. Cho dù mình có tu hay không tu, phiền não luôn luôn có mặt, tại mình không nhận ra được thôi. Một vị hành giả người Úc đến gặp tôi và cũng đặt câu hỏi tương tự. Thầy có chắc pháp hành này càng ngày càng thanh lọc tâm không? Một người hành giả người Úc tới tập thiền tới lại hỏi tôi, nói rằng ông có chắc chắn không? Ông chắc chắn là cái pháp hành này là thanh lọc tâm không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi tu với ông cũng cả mười mấy ngày rồi mà tôi thấy càng lúc càng tham sân si, chứ có lọc gì được đâu. Tôi giải thích, cái gì thanh lọc tâm? Chánh niệm là nguyên nhân chính đưa đến thanh tịnh tâm. Có chánh niệm có trí tuệ, có chánh niệm thì đưa đến trí tuệ, có trí tuệ thì phiền não mất, thanh lọc được tâm. Ông hỏi cái gì thanh lọc tâm đây? Ông nói rằng là ông tập cả mười mấy ngày rồi mà ông vẫn còn thấy phiền não, thì cái này là chánh niệm nè. Mà có chánh niệm thì đưa tới trí tuệ, nhờ trí tuệ mới thanh lọc được phiền não. Thưa thiền sư, lúc còn ở Việt Nam, con theo các vị sư khác làm những chuyện bậy bạ không tốt. Con đâu có thấy bức xúc khó chịu gì đâu. Ngày nào cũng cà phê, thuốc lá.
cảm nghe rất là thoải mái, đâu có thấy gì tội lỗi đâu. Hồi xưa là tôi vậy đó, tôi đi theo các vị khác ra quán, tôi uống cà phê, tôi hút thuốc lá, rồi tôi nghe nhạc, tôi làm đủ thứ trò, không thấy bức xúc khó chịu hết. Trường sư nghĩ, nói mình nghĩ là không có vấn đề, chứ thật sự là có vấn đề, nhưng mình không thấy hay chưa thấy đó thôi. Một trong hai cái, bạn muốn lựa cái nào đây? Một đằng là suy nghĩ rằng mình tốt, rằng mình không xấu, mình không ô nhiễm như người ta nghĩ. Đằng khác là thấy sự thật về chính mình, rằng mình không trong sạch chút nào, tâm mình cũng đầy cái phiền não tham sân si. Bạn muốn lựa cái nào? Bạn lựa cái mà mình cứ nghĩ rằng là mình hay, mình tốt phải không? Hay là bạn lựa cái mà chính rõ ràng, thấy rõ là tâm mình không hay, không tốt như mình nghĩ? Dĩ nhiên là con muốn thấy được phiền não, thưa thiền sư. Khi để hiểu rõ chính mình, từ từ tâm sẽ được thanh lọc. Nhưng chánh niệm hoài, tâm căng thẳng, muốn nghỉ ngơi à? Thực tập mà cứ bắt chánh niệm hoài, tâm nó căng thẳng quá, muốn nghỉ cái cho nó khỏe à? Chánh niệm mà tâm căng thẳng là tại vì mình sử dụng nhiều sức quá. Nếu tập đúng, chánh niệm đúng thì tâm không căng thẳng. Khi có chánh niệm tỉnh thức, tâm càng lúc càng có nhiều năng lực và không cảm thấy mệt mỏi căng thẳng. Đó là lý do tại sao mà xin nhắc quý vị hành giả thường nói rằng ngồi thiền mà ngủ đó, thì trong 10-15 phút đầu đó mình nhớ mình phải duy trì chánh niệm, rồi mình coi thử cái tâm của mình nó có làm việc hay không này. Bởi vì mình hay càng chánh niệm bao nhiêu thì mình thấy cái tâm của mình nó càng nhiều, nó còn có cái năng lực, nó càng lúc nó càng mạnh, năng lượng trong cái tâm nó rất là nhiều. Do đó buồn ngủ nó không có thể mà kêu bằng tràn ngập mình được. Còn ngay trong 10-15 phút đầu đó mình không có để ý, mình ngồi mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, tâm nó càng lúc nó càng bụi lượt là hôn trầm nó tới. Khi bạn nghĩ rằng bạn tốt, bạn hay, không có gì xấu xa cả, là đấy là bạn suy nghĩ với tâm si, và bạn không bao giờ muốn tu để sửa. Ngược lại, thấy được xấu xa phiền não của tâm là thấy với trí tuệ. Tâm muốn tu để có sự thay đổi, có sự chuyển hóa. Do đó tôi thường nói với quý vị, hay biết chánh niệm lúc nào nên mừng và hoan hỷ lúc đó. Thưa thiền sư, mình có nên nói ra cái phiền não của mình cho người khác nghe không? Mình tâm sự, mình bày tỏ nỗi lòng đó. Tâm sự có loài chim biển đó quý vị. Thiền sư trả lời, muốn gì nên trình bày với thiền sư, đừng nói cho ai nghe làm gì. Nói cho người khác nghe cái xấu của mình là chia tội, chia phiền não với họ. Người kia chưa chắc đã giúp mình được gì đâu. Nghe chuyện phiền não có ai vui đâu bao giờ. Chia phước cho đừng chia tội. Mình cứ đem những cái chuyện phiền não, mình buồn phiền với người này người kia, rồi mình nói cho người ta đó, rồi cái người kia đó họ không có ý thức, rồi họ hùa theo mình đó, họ đang chia tội với mình đấy. Thì ông nói là hễ mà gặp chuyện phiền não đừng có đem nói với ai, trời không ai nghe muốn nghe chuyện phiền não của mình đâu. Người ta cũng đầy một đống rồi, người ta mệt mỏi rồi, mình nói thêm mệt nữa, người ta cũng quá tải rồi phải không? Mà mình đem tới mình đổ thêm vào nữa, người ta nhức lỗ tai lắm, nói đem tới đổ cho tôi. Bị thiền sư là vậy mà, thiền sư là cái thùng rác, một ngày họ đổ không biết bao nhiêu thứ vào lỗ tai của mình. Thế càng thiền sư càng nổi tiếng là thùng rác càng bự, thùng rác Mỹ, thùng rác Việt Nam, thùng rác Ấn Độ, thùng rác Tây, thùng rác ta, đủ thứ rồi, thùng rác trong đem tới họ đổ cho mình. Rồi có vị hỏi thiền sư, khi mà ta đổ cho ông phiền não vậy ông tính sao? Ông nói đổ bên này nó ra bên này. Thì chuyện quý vị tôi giữ. À bây giờ tôi lắng nghe coi thử là quý vị phiền não có chuyện gì, tôi coi thử tôi giúp được cái gì này. Nó có nhiều vị lại hỏi sư đó, bây giờ tôi bán cái nhà đó tôi nên bán không? Sư cũng muốn bán làm ăn chứ đâu biết. Bây giờ không muốn bán cái nhà đó mà con dậy cái nọ, bây giờ con cũng muốn bán không? Đôi khi sư mệt quá rồi sao bắn đại rồi. Nhưng bữa sau lo trốn à, có chuyện gì họ lại không kiếm mình cũng chết à. Còn ông chồng con vậy, ông chồng con này kia nọ, suy nghĩ bụng trời ơi, mình có chồng đâu mà lo, mình không biết gì đâu. Nhưng mà cũng phải ráng cố gắng nghe, rồi mình đem Phật pháp ra mình khuyên lên, mình giúp đỡ và nhất là nhắc họ. Trong những cái mà họ đang oan ức, họ đang là đổ lỗi cho người khác, trong đó có một phần trách nhiệm của họ trong đó nữa. Lỗi mình rất là nhiều. Đó bây giờ bà vợ mà lại than thở ông chồng vậy kia nọ, sao mà phiền não quá, ông chồng cũng làm vậy làm kia. Sư khuyên lên rồi mà sư thấy không nghe, sư hỏi ai kêu cô cưới.
Cô cưới cô hỏi sư không mà cô lại cô than thở.
Yên, nín liền.
Đúng rồi, cho mình lấy tự mình thôi, cho ai kêu mình lấy đâu phải không? Không cha cha mẹ mà cản ngăn cản mình là mình cũng cự nữ nữa đó. Nó có một ông Phật tử ông lại ông gặp sư ông nói: "Thằng con á, bây giờ nó mới 18 tuổi, lấy nhỏ kia 17 tuổi. Nhỏ đó người Nhật Bản." Rồi kêu nó nói: "Thôi con ơi, thôi lo học đi chứ còn giờ này mà mày lấy ra mà mày sinh nó ra khổ lắm, kia cái nọ không chịu." Ông nói: "Bây giờ tôi mới hiểu con tôi rồi đó. Khi mà nó thương rồi, trời gầm nó cũng không nhả nữa, đừng nói mình nói. Lấy đẻ ra con ra rồi cái nhỏ nó bỏ đi liền tức thì. Nhỏ Nhật Bản bỏ đi. Thì nó đâu có muốn giữ con, mới 78 tuổi mà. Bỏ nó về Nhật Bản, ôi thằng này leo nhau lóc nhóc không biết làm sao. Đem về đưa cho bà nội, nhờ bà nội nuôi. Bà nội cũng bệnh hoạn nữa. Và cuối cùng phải đem tới chỗ mà người ta nuôi con nít mồ côi đó, cho không phải là cho luôn mà kiểu như là bỏ nó vô trong một cái gia đình nào mà có khả năng mà giúp đỡ cho nó, vẫn giữ là tên tuổi của cha mẹ đàng hoàng tử tế, nhưng mà gửi đó nhờ nhà nước họ hỗ trợ để họ nuôi dùng. Quý vị thấy một khi mà làm cái câu chuyện đó nó đau khổ rồi, là đôi khi mình nói người ta không nghe đâu. Khi mà phiền não mà họ đã mạnh quá rồi đó, mình thua. Mình chỉ khuyên lơn thôi à, còn làm được hay không người ta làm thôi. Vì vậy ông thiền sư cũng nói: "Họ đổ tới tay này đó, là nó ra tay này, nó tối tôi ngủ phè, tôi phải ra. Chẳng thao thức chi mất công, chuyện của người ta, chuyện chi của mình, chồng người ta, vợ người ta, chuyện tùng chuyện vợ, chứ của mình đâu mà lo, sợ." Là bởi vì sao? Là bởi vì mình hiểu rất rõ cái khả năng của mình. Tới một mức nào đó thôi, còn thêm nữa mình giúp không được. Nói người ta không hiểu thì mình nói làm gì, phải vậy không? Quý vị đi tu tập rồi quý vị về nhà quý vị thấy đôi khi bà con thân bằng thân thuộc của mình họ tà kiếm vô cùng mà nói ăn được, nói họ không có chịu nghe, họ không có chịu đổi, thì những cái trường hợp đó là mình phải làm tin, còn không thôi mình cũng phiền não giống người ta đó. Khi có kinh nghiệm gì nếu nó đến nhiều lần mình sẽ có trí tuệ, có lúc nào tâm lấy những kinh nghiệm làm đối tượng không? Thiền sư trả lời: "Có thể nói như vậy, hành giả đã có một kinh nghiệm hay một sự hiểu biết nào rồi. Nếu hiểu biết này phát sinh trở lại, hành giả có thể nhận ra được trí tuệ này mình đã có một hay hai lần trước. Vì vậy, tôi thường dặn hành giả nếu có trí tuệ phải nhận ra cho được là loại trí tuệ gì. Làm hoài như vậy, trí tuệ càng lúc càng mạnh." Cái câu hỏi này cũng hơi kêu bằng là khó hiểu. Ông này nói rằng khi có một kinh nghiệm gì đó, nếu nó đến nhiều lần mình sẽ có trí tuệ. Mà thiền sư thì không nói như vậy. Thiền sư thì nói rằng là khi có một cái trí tuệ nó khởi sanh giúp mình hiểu, chẳng hạn như mình hiểu rằng là hễ mình ngồi mà mình cứ suy nghĩ cái chuyện bất thiện hoài á, là thân tâm mình đau khổ, chẳng ai đau khổ hết. Khi mình hiểu được như vậy rồi, lần sau nó tới nữa, mình quan sát nữa, mình thấy mình đau khổ nữa, thì cái sự mà hiểu biết như thế này là chính mình làm cho mình đau khổ á, thì nó cứ phát sanh hoài cho tới một lúc nào mà trí tuệ nó đầy đủ rồi đó, khi mình nhận nó là một cái là nó tắt ngay. Bởi vì mình đã kinh nghiệm rất là nhiều lần nó trước đó rồi. Thưa thiền sư, con không biết là sự thực tập mà con đang làm, con đang tu đây có đủ để tạo duyên cho kiếp tới gặp được thầy tốt dạy dỗ, gặp được bạn lành, hay còn phải nguyện cái gì nữa không? Thiền sư nói không cầu nguyện thêm chi nữa, nguyện cầu chỉ là ước mong, suy nghĩ về mục tiêu mình muốn tới mà thôi. Còn thực tập để phát triển chánh niệm mới là điều mà chúng ta cần tạo ba la mật hay là thiện nghiệp. Thiền sư nói mình đừng có cần nguyện cần đồ gì hết trơn á. Mình nguyện là rằng là kiếp này mình sanh ra mình sẽ được gặp Phật, kiếp tới sanh ra được gặp Phật pháp, được làm người, được gặp Phật pháp, rồi khi được xuất gia được cái này được cái kia. Nhưng mà cái nguyện này nó chỉ là cái ước mong của mình mà thôi. Mình nguyện cho đã rồi đâu, mình về tối mình ngủ mình không hành thiền thì cũng vậy thôi à. Làm sao mà gặp Phật pháp? Phật pháp có đây này mà mình không tu tập, không tu tập thì sao gặp Phật pháp được? Có nhiều người vị tới hỏi thầy thiền sư Ujin đó, là trong kinh nói rằng là 5.000 năm nữa đó là Xá Lợi của Đức Phật sẽ tụ về lại Bồ Đề Đạo Tràng và thuyết pháp là trong 7 ngày thôi, và hằng hà đa số chúng sanh nghĩa là đắc đạo quả, thì thôi mình tu chỉ đợi tới đó mình tới mình tính luôn. Hỏi thầy, ông thầy nghĩ sao? Ông nói cái gì tin cho tôi không tin à? Kinh nói thôi chứ còn mình không biết à. Mà trong kinh còn có nói một đoạn nữa, ông nói tôi nhớ là nói rằng là hễ mà lúc mà Xá Lợi về mà thuyết pháp ở tại chỗ đó đó
là chỉ có các vị mà thiên nhân thôi, chứ còn người phàm mình tới không được đâu, không có visa vô đâu, đừng có mơ. Mà ông nói Phật pháp có đây này, mình không tập này, mình đợi tới ngang đó, lỡ mình làm lơ mơ nó xuống cái tới địa ngục rồi làm sao mà lên. Thì thôi bây giờ có giờ tu giờ đi, biết đâu mà tu giờ nó tạo lên cái ba la mật rồi tới đó mình còn gặp, phải không? Rồi mình ngồi mình ngóng ngóng mình chờ, rồi mình làm tập bảy tập bả xuống địa ngục cũng chết chắc à. Khi thiện nghiệp đã làm, đã được vun bồi cho có trớn mạnh, nó sẽ đi theo hướng của nó, bạn không có đổi được, muốn đổi cũng không được. Khi có trớn nó trở thành hiện tượng tự nhiên, không gì ngăn được. Ví dụ khi nước nhiều, tràn đầy, nó sẽ xuống chỗ thấp một cách tự nhiên không chặn được. Ông dặn là bây giờ mình tu tập đi. Tu tập khi mà thiện nghiệp đã được là được làm, được vun bồi rồi thì nó có cái trớn rất là mạnh. Thế mà thiện nghiệp sẽ kiếm chỗ cho mình tới đây. Mình sinh ra trong cái chỗ mà được mà cha mẹ mà giàu có mà dạy dỗ cho mình mà nên người đó, là cái nghiệp nó chọn cho mình chứ ai chọn. Còn mình suốt đời mình không bố thí cúng dường, mình không làm phước làm đồ gì hết trơn á, thì nghiệp nó lửa mấy người ăn mày để cho mình sinh vô chứ làm sao. Chứ mình có làm phước đâu mà mình đòi mình hưởng đây. Có đôi khi sư thấy con vua cháu chúa rồi nó đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, chụp hình chụp đồ thấy nó vui vẻ, thấy nó dễ thương rồi, nó làm phước dữ lắm à, nó sinh vô đó. Còn mình mà không có phước thì sinh vô trong nhà lao động cực khổ. Có một ông á, ông người Việt Nam, gốc Việt Nam mà được đem được lớn lên mình Đức á, biết quý vị nghe cái chuyện đó thôi. Ông làm cái phó thủ tướng Đức luôn. Đó rồi. Bây giờ lâu lâu ông vẫn còn nhớ tới Việt Nam, nhưng mà ông nói là tôi không còn một cái ý niệm gì về Việt Nam, bởi vì là ba mẹ nuôi của tôi đã đưa tôi qua bên Đức từ nhỏ tới lớn để mà nuôi tôi. Thành ra có một cái ông nhà báo khác Việt Nam, ông nói ông dòm cái câu chuyện này, ông nhớ đúng thiệt. Bây giờ mà cái đứa nhỏ này mà năm 75 hay là 74 rồi gì đó mà nó đi lang thang không có cha có mẹ bên đó thì cái tương lai nó đi về đâu, nó mờ mịt thật phải không? Nhưng mà nhờ nó có tu nhân tích đức rồi, họ nói theo kiểu mà họ suy nghĩ đó, thì cha mẹ nó mới rước nó qua bên đó để mà nuôi nấng, rồi bây giờ nó làm cái chức thế thủ tướng luôn. Thật ra ông nói mình càng tu càng già bao nhiêu rồi đó, mình càng hiểu cái lý nhân quả của nhà Phật, nó thầm thâm vi diệu vô cùng, không ai đứng vô trong này can thiệp hết trơn. Một khi thiện nghiệp chúng thiền sư nói đã được vun bồi rồi, nó tạo sức mạnh, thì tới đó nó đẩy mình đưa mình đi rồi, bạn không đổi được, muốn đổi cũng không được. Một khi có trớn đã trở thành hiện tượng tự nhiên rồi, không ngăn gì được. Như nước nhiều thì nó tràn, nó sẽ đầy, nó sẽ xuống chỗ thấp mà thôi, không ai ngăn chặn được. Mình đã tạo phước duyên rồi là mình tự động là nghiệp đưa mình đi tới cái chỗ an vui vậy. Bài này cũng còn một khúc nữa thôi, để sư đọc cái bài này quý vị nghe. Một cái bài nói về kiến bò, có bởi vì một cô cổ hỏi về cái chuyện này đó, ngồi mà thấy con kiến nó bò tới bò lui, con ruồi chứ, nó bò nó sát sữa nó vô trong miệng rồi đó, coi thử về đó kiến bò nó cái gì đây. 294 thầy dặn lúc cảm giác nhột nhạt ở mặt đừng nghĩ là kiến bò, chỉ quan sát cái cảm giác mà thôi. Tuy nhiên tâm rất khôn, nó biết ngay là kiến à. Do đó mà nó thấy bò nó ra kiến là muốn bắt à. Vì tâm nó khôn lắm, nó biết liền tức thì. Thì sư trả lời dĩ nhiên là tâm biết như thế, nhưng hành giả chỉ hướng tâm chú ý vào cái cảm thọ mình đang kinh nghiệm mà thôi. Đừng để cho nó suy nghĩ kiến bò. Tôi không hiểu mỗi lần có kiến bò trên tay trên mặt, ai cũng vội thổi phủi hất cho nó đi. Một hành giả thưa, để yên rất nhột và nó có thể cắn chung vô tai, chung vô mắt, chung vô miệng và đem không biết bao nhiêu vi trùng vô, nhất là cái con ruồi. Tôi nói rằng đó là thói quen đã huân tập từ lâu. Thái độ đúng đắn là cho mày muốn đi đâu thì đi, tao chẳng thèm để ý tới mày. Nó bò ở ngoài này thì được, nó bò tới đây được, mà nó bò tới miệng là mình sợ rồi, nhất là con ruồi đó. Nó đem biết bao nhiêu vi trùng vô trong miệng này, chắc là chết quá rồi. Có người ở bên Miến Điện lỡ mà chết mà đau như vậy rồi, bây giờ mình đi về rồi sao, rồi ai đưa mình về, về tới chỗ đó, bước ngoài phi trường của ai đó, nghĩ là cái hết giờ hồi nào ngay. Tâm đi rất là nhanh. Cô kia nó mới đau cái tay một chút à,
nhớ sự chết rồi. Đau kiểu này là chắc là cái bệnh xưa nó trở lại. Rồi mà nếu mà mình đau đây rồi làm sao đây? Ai mà giúp mình? Rồi bây giờ đó có người giúp rồi, ai thông dịch cho mình? Rồi ai đưa mình đi phi trường? Rồi đưa tới phi trường rồi về tới Sài Gòn rồi, rồi ai đưa mình ra Đà Nẵng? Ôi sao nghĩ tùm lum tà la. Rồi ông chồng mình cũng cho mình vô nhà không nữa. Cái tâm suy nghĩ mà bất thiện là quý vị thấy nó đưa mình đi rất là xa. Thành ra mấy tháng qua bên thiền viện tưởng tu hành, ngồi nghĩ chuyện tào lao không, nghĩ đã xong về.
Tôi hồi xưa cũng có thói quen, hễ mà nó ngứa là tôi hất, tôi phủi. Khi thấy kiến bò trên tay, sau đó tôi tập quan sát tâm, từ từ tâm chấp nhận để yên, cho kiến đi không rực rãy như lúc trước nữa. Hồi trước tôi cũng như quý vị, hãy thấy nó bò nhột ruột là tôi chịu không nổi, đưa tay hất cả. Nhưng mà rồi bây giờ tôi tập cho nó bò. Mày muốn đi đâu đi, tùy mày à. Tao giữ cái tâm cho yên ổn. Rồi từ từ tâm chấp nhận để yên, cho kiến đi không rực rãy, không bực bội như lúc trước nữa. Thưa thiền sư, nếu mình chỉ nói là cảm giác thôi, không để ý tới kiến, là mình thay đổi đối tượng, phải vậy không? Ông thiền sư nói, đừng có để ý, đừng có nói tới kiến, mà chỉ để ý tới cảm giác thôi. Ông này nói như vậy là mình đổi đối tượng. Chúng ta không thể đổi đối tượng, chỉ thay đổi cái thái độ cho chân tránh mà thôi. Kiến là khái niệm tục đế, cảm giác là thực tại, là paramattha. Thực tập tứ niệm xứ, chúng ta chỉ chú ý tới paramattha, tức là thực tại, chứ không để ý tới khái niệm. Càng chú ý đến khái niệm thì tâm của chúng ta sẽ bức xúc, sẽ bực bội và sự sợ hãi sẽ sanh lên. Đó, mình ngồi thiền chẳng hạn mà nghe tiếng động á, thế mình nghĩ suy nghĩ ma là tự nhiên sợ nó khởi sanh nè. Thật ra là mình suy nghĩ có ai vô muốn gặp mình rồi, vậy là tự nhiên sợ hãi nó sanh lên. Vì vậy ông nói mấy cái đó là mình quan sát tục đế đó. Tiếng động chỉ là tiếng động, âm thanh chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng ngày hôm qua sư kể cái chuyện đó, tất cả mọi người đều nghĩ là ma hết khi nghe mà cái tiếng gõ ban đêm ở trên cái động đó. Nhưng mà ông nói tiếng động là tiếng động thôi. Tiếng động nó có nguyên nhân của nó. Tôi không nghĩ tới ma quỷ dựng ngũ khò. Sáng ra phải mới thấy là không phải là ma. À, có một vị nói là có một người ngồi bên cạnh rồi ho rồi ở. Thành ra đây có một cái bài cũng nói về cái đó. Nghe tiếng người ở con khó chịu mà nghĩ rằng ông nội này chắc đau bao tử, cần thuốc mà sao không em đem cho y thuốc cho nó xong cho rồi. Ai có thuốc đem cho cô này bớt ở giùm tôi đi. Tâm nó ngồi nó nghĩ vậy à. Người ta ở là nhiều chuyện chứ đâu phải ở là tại bao tử đâu không. Mà anh ngồi bên này anh cũng bày đặt ra anh suy nghĩ. Hành giả bức xúc vì âm thanh, thiền sư nói, tâm khó chịu muốn đem thuốc cho. Trong thực tế hành giả không thương người đau này đâu, mà chỉ muốn cái ông này ông đừng có ở nữa thôi. Mình đâu có thương chi ai, mình có thương chi người ta đâu. Mình cứ nói người này đau, có ai đem thuốc cho để cho nó bớt ở, mình tưởng đâu là mình thương ta lắm, mà thật ra không phải. Thiền sư phân tách nói là tâm mình cũng sân, mình không muốn nghe tiếng ở. Vậy đó mình kêu ai có ai thuốc đem tới, có ai đem thuốc tới cho ông này. Hoặc giả trong tâm hành giả suy nghĩ, thôi thì ở một cái cũng được đi, làm gì mà ở cả dây nghe bắt rùng mình. Ông trình pháp nói vậy. Thành ra khi người ta đau thì sao người ta ở một cái được, phải không? Người ta ho sao ta ho một cái được, bị cổ nó ngứa ho hoài làm sao. Vì tâm không ưa cho nên suy nghĩ không chân chánh. Sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan một vị hành giả cư sĩ Myanmar. Vị này hành thiền quay tâm rất giỏi, nhưng có một người khác ngồi gần đó cứ ở hoài, và lâu lâu làm một lần làm cho ông này nổi cáu. Quay tâm giỏi đó, vậy mà lâu lâu ông cũng ở cái là ông kia bực, ở cái là ông kia bực. Vị này chánh niệm rất xích sao về phản ứng của tâm, nhưng không vượt qua được. Có chánh niệm chưa đủ trí tuệ, cho nên tâm sân cứ trạo tới trạo lui hoài. Trình pháp cho tôi, anh ta kể tâm mình suy nghĩ gì. Anh nói, dạ thưa thiền sư, tâm con nó nói, mày ở hoài, tao đá cho một cái cho im hận. Ác vậy thôi quý vị, thấy đi tu rồi nó ngay. Còn ngoài đời nữa còn chắc làm dữ nữa đó. Không biết bà con cô bác đem thuốc cho ông nội này uống đi, đau bao tử mà không uống thuốc, bệnh hoạn mà không lo mà tới đây ở Úng Sùm. Bực quá anh ta thấy mình đứng dậy tới gần người này để lấy cái giẻ nhét đại vô miệng y, rồi kéo lỗ tai cho một cái. Nhưng nhờ tới thay tâm mình nên dừng lại ngay, dễ sợ vậy đó. Thấy tới rồi đó, đứng dậy rồi đó, thế cầm cái tay, cái miếng giẻ trong tay rồi tới nhét cho một cái trong họng. Nhưng mà một quan sát được tâm, thấy được hành động của mình, đi dừng lại. Vị này không làm theo tâm ác của mình, cũng không đủ sự hiểu biết để sân không trào lên. Nghĩa là thấy tâm đó, tức là cái này có chánh niệm mà không có trí tuệ này. Đó là một trường hợp rất là rõ ràng, phải không? Đó. Có đó, thấy từ đầu tới đuôi à. Tâm mình nó suy nghĩ gì, nó kêu mình đứng dậy lấy giẻ là tới nhát họng người ta rồi kia cái nọ. Nhưng mà cuối cùng mình không làm, tức là có chánh niệm mà không trí tuệ. Nhưng mà vị này không làm theo tâm ác của mình, nhưng cũng không đủ sự hiểu biết hay trí tuệ để tâm sân không có trào lên. Do nhờ quan sát tâm mà hành giả này học được một bài học, đó là khi sân sanh lên, nó nói, nó sai mình làm toàn những chuyện bất thiện. Anh này nói cả đời con không bao giờ mà con nghĩ những cái chuyện tàn ác như vậy. Đá cho mày một cái cho mày im mộng họng mày đi, không bao giờ con làm chuyện đó. Tại sao mà khi mà nổi sân lên tâm mình nó dữ tợn như vậy? Bây giờ con mới hiểu là cái si tâm sân nó sanh lên, nó sai mình làm cái gì, nó nói trong này cái gì, mà ngay cả mình không ngờ cái tâm mình nó ác ôn như vậy nữa. Thôi đủ rồi hả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.